Chào bạn, cảm ơn bạn đã chọn nghe 11011. Mình là Quân, và đây là nơi mình chia sẻ những trải nghiệm và suy nghĩ của mình trong hành trình tìm hiểu bản thân và khám phá thế giới. Đây là tập Weekly Story thứ 26 trong một series mà mình sẽ kể về những gì mình đã làm được trong một tuần vừa qua. Bên cạnh đó, mình cũng sẽ giới thiệu những nội dung mà mình cảm thấy bổ ích và tâm sự vài thứ nho nhỏ nữa. Mình mong rằng series này cũng sẽ như một buổi nói chuyện giữa những người bạn với nhau, nhẹ nhàng và thoải mái thôi à. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tập Weekly Story ngày hôm nay. Mơ, những điều mình đã làm được từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 năm 2022. Vậy là cũng đã gần 4 tháng kể từ lúc mình đăng tải tập Weekly Story thứ 25 rồi. Cũng gần 4 tháng mình off mic. Tuy là không có góp giọng được trong thời gian này, nhưng mà mình vẫn chia sẻ cuộc sống hàng tuần của mình qua Weekly Story trên Facebook, dù là cũng không có đều đặn cho lắm. Thôi thì bây giờ mình cũng đã quay lại với podcast. Nếu bạn đang nghe tập này lúc nó mới được đăng tải, thì chúc bạn có một cuối tuần vui vẻ. Nói nhiều quá rồi thì về chủ đề của Weekly Story tuần này, mơ. Thì mơ là từ khóa mình nghĩ ra sau chuyến đi Đà Lạt với nhóm bạn cấp 3. Mọi thứ đều như trong một giấc mơ vậy, kéo dài đến cả những ngày chưa thấy. Và khi anh lặng lẽ trốn sâu, bao buồn vui gói trong ngăn được những niềm đau. Tháng tháng ngày trăng màng, anh lạc lối dưới bao làn, gió đang hát vu vơ. Ok. Thì việc đầu tiên mình làm được trong tuần vừa qua đó là bắt đầu một khóa học UX mới. Đó là khóa học cuối cùng của chuỗi UX Professional Certificate, Design a User Experience for Social Good and Prepare for Jobs. Thì cố lên thôi, còn một khóa nữa thôi là xong một cái chuỗi 7 khóa cũng khá là dài. Và tuần vừa qua thì mình cũng đã đi Đà Lạt. Đây là lần đầu tiên mình tự đi du lịch với bạn bè, chứ không phải là với bố mẹ hay là trường lớp như trước nữa. Vài ngày, chụp hình, ăn uống, dạo phố, hát hò. Vậy là đã hết một mùa hè. Loáng thoáng đâu đó là suy nghĩ có ở nơi đây một căn nhà, nhỏ thôi, với tiết trời ôm ấp và mùi gỗ thông reo bên hiên nữa. Thôi, lại hẹn Đà Lạt một buổi lang thang nào đó, để phút chốc lại được về với rừng, với sao, với đêm vàng lấp lánh. Thế là khi mà các bạn đọc cái này ở trên Weekly Story trên Facebook thì nó sẽ kiểu sẽ thơ hơn. Còn qua giọng mình thì nó sẽ hơi... Thôi kệ vậy. Rồi, vậy bây giờ sẽ đến một phần rất rất quan trọng của Weekly Story, những nội dung hay trong tuần. Nội dung đầu tiên mà mình muốn chia sẻ đến với các bạn đó chính là một tập podcast bằng tiếng Anh của kênh The Mindset Mentor, What a Billionaire Taught Me. Ngân hàng thì liên quan gì đến mô hình đồ ăn nhanh? Một quả chuối thì có ảnh hưởng như thế nào đến các hãng hàng không? Đôi lúc, ý tưởng đến từ những điều ta chưa bao giờ ngờ tới. Để tối ưu hóa công việc đang làm hay là chính cuộc sống này, ta phải liên tục học, liên tục nạp vào kiến thức và biến chúng thành hành động. Qua đây thì có 4 bước mà mình nghe ra được từ tập podcast này mà muốn chia sẻ lại với các bạn. Đầu tiên đó chính là học một điều gì đó hoàn toàn mới, ít nhất 1 tiếng một ngày. Bước tiếp theo đó chính là sau khi đã học xong rồi đó, thì sẽ viết một cái summary, một cái tóm tắt lại vào trong một cái thẻ, một tờ giấy cũng được, và bỏ nó vào trong một cái hộp giày hoặc là một bất cứ cái hộp nào mà bạn cảm thấy có thể bỏ vừa. Bước thứ ba đó chính là review lại, xem lại những cái thẻ đó, những cái tờ giấy đó vào cuối mỗi tháng. Và cuối cùng là tìm một cái cách nào đó để mà áp dụng những cái idea, những cái ý tưởng mà bạn đã đọc được, bạn đã tóm tắt lại được trong những cái thẻ đó, trong cái hộp đó, và áp dụng vào trong cuộc sống hay là vào trong công việc của chính bạn. Ok, và đó là nội dung đầu tiên. Và nội dung thứ hai chúng ta sẽ quay về với tiếng Việt. Bài học từ những mặc cảm đến từ kênh Dế Mèn Du Ký. Để viết được chữ tự tin, trước tiên ta phải đi qua được chữ tự ti đã. Mỗi người có một xuất phát điểm khác nhau và cũng đi trên những con đường không hề trùng lắp. Sẽ có những lúc ta thấy mình thua thiệt, tủi thân, nhưng cũng chính những trải nghiệm đó sẽ giúp chúng ta vươn lên và mỉm cười khi nhìn lại về sau. Và bây giờ sẽ là một tập podcast nữa, The Razor's Edge, Lessons in True Wealth by J.D. Roth of Get Rich Slowly, được đăng trên Optimal Relationships Daily. Material possessions tie a person down to one place, tức là những cái tài sản mà mang tính vật chất á, thì nó giữ con người ở lại một cái nơi nào đó. Và một cái quote, một cái đoạn văn trích từ bài viết đó mà mình thấy khá là hay, muốn chia sẻ lại nguyên văn với mọi người. Chắc là tiếng Anh thì mình không chắc là mình đọc mọi người có nghe được hay không, nhưng mà thôi cứ đọc tiếng Anh đi ha. Và mình sẽ dịch tiếng Việt ra sau. Ok, mình cũng sẽ để những cái link tham khảo ở dưới phần show notes. Please my friends, always remember that true wealth has nothing to do with money. True wealth is built from friends and family, from experiences and relationships. It is derived from a life filled with meaning. Without these things, money means nothing. Do me a favor this week and spend some time with the people you love. Dịch ra thì nôm na là về bạn của tôi. Hãy luôn luôn nhớ rằng sự giàu có thì không có liên quan gì đến tiền bạc. Cái giàu thật sự thì lại được xây dựng từ bạn bè và gia đình, từ những trải nghiệm và mối quan hệ. Nó bắt nguồn từ cuộc sống lấp đầy bởi ý nghĩa. Không có những thứ này, tiền bạc thì không có nghĩa lý gì cả. Hãy làm giúp tôi một việc tuần này, và hãy dành thời gian nhiều hơn với những người mà bạn yêu thương. Ok ok, tiếng Anh như vậy là đủ rồi. Dù vậy thì nội dung tiếp theo vẫn là một nội dung bằng tiếng Anh. How to build the ultimate productivity system 2022 của Ali Abda. Mình không biết là mình có phát âm đúng không, nhưng mà mình cũng sẽ để link và mô tả ở dưới ha. Cuộc sống của chúng ta hiện đang có quá nhiều khía cạnh cần phải quản lý. Tốt nhất là bằng một hệ thống linh hoạt. Nếu bạn đang tìm kiếm các ứng dụng có thể giúp bạn nâng cao hiệu suất làm việc thì đây là video dành cho bạn. Mình cũng vừa mới biết đến kênh này thôi, và cũng có nhiều thứ phải học hỏi đó. Ok, và sau 4 tháng lặn mất ở trên podcast thì mình đã phát triển thêm một cái phần nho nhỏ trong weekly story nữa, đó là Song of the Week, bài hát của tuần này. Và bài hát của tuần này đó chính là bài cuối tuần. Cuối tuần này muốn nói với em, cho tôi đi chung đường về, để thời gian là những ngóng chờ một người ở bên những ngày thơ. Ok, nếu không được thì mình sẽ chèn bài hát vô đây ha. Rồi, và cuối tuần thì lại bắt đầu chuẩn bị cho weekly story, nghe nhạc, thở thôi. Và đó là kết thúc của những nội dung hay trong tuần. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo. Một điều mình làm được tiếp theo nữa trong tuần vừa qua đó chính là tìm hiểu về Intermittent Fasting. Sau khi nghe xong tập Tối Nay Ăn Gì phần 2 của Oddly Normal thì mình liền cho việc tìm hiểu chế độ ăn ngắt quãng vào Todoist. Tuy nhiên, không có chế độ ăn nào là phù hợp với tất cả mọi người. Cần tìm hiểu kỹ trước khi áp dụng nha. Mình cũng sẽ để một vài link tham khảo ở trong phần show notes. Và một thứ nữa mà mình vừa hoàn thành được trong tuần vừa qua đó chính là tìm hiểu về ứng dụng Obsidian. Mình biết đến ứng dụng này qua sự giới thiệu của một người bạn. Obsidian chú trọng vào việc liên kết các ý tưởng, keyword để tạo thành second brain, một cái bộ não thứ hai. Tuy nhiên, Obsidian làm việc này với các file text được lưu trữ trong máy tính với định dạng là Markdown, một dạng văn bản thuần túy, rất dễ chỉnh sửa và xử lý. Ngoài ra, ứng dụng còn có tính tùy biến cao với nhiều themes, plugins, templates và cả một cộng đồng hỗ trợ luôn luôn rất sôi động. Chỉ đọc vậy thôi thì khó có thể hiểu công dụng thật sự của ứng dụng này là gì. Mình khuyến khích bạn tìm hiểu thêm về Obsidian trên YouTube và có cái nhìn trực quan hơn về nó. Hiện giờ thì mình đang sử dụng song song cả Notion, Obsidian và Google Keep cho việc ghi chú và journaling luôn. Mỗi ứng dụng đều có những ưu điểm và khuyết điểm riêng, nhưng mà theo mình thì Obsidian được tối ưu hóa tốt hơn cho việc ghi chú, liên kết ý tưởng, nghiên cứu và sáng tạo nội dung. Còn Notion thì có ưu thế hơn về độ nổi tiếng, dễ sử dụng và khả năng đồng bộ hóa cao giữa các thiết bị. Với Google Keep thì mình sẽ sử dụng cho những cái nốt nhanh, chỉ cần mở điện thoại ra bấm vào Google Keep, gõ 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 vài dòng là ok. À mà mình còn có cách tự động upload các file Markdown từ Obsidian lên đám mây bằng Google Drive để không sợ mất dữ liệu nữa. Ai có thắc mắc gì về cách làm thì có thể nhắn tin hỏi mình nha. Việc tiếp theo mình đã làm trong tuần vừa qua đó chính là lên thực đơn cho tuần tới. Là tuần này. Sắp ở trọ xa nhà, nên mình cũng bắt đầu phải nghĩ đến việc hôm nay ăn gì. Làm ra một thực đơn cũng không hề đơn giản, phải cân đo đong đếm đủ thứ từ giá tiền, chất dinh dưỡng cho đến hương vị và cả sự phù hợp giữa các món ăn với nhau nữa. May mà mình có ghi lại những món đã ăn mỗi ngày khi mà còn ở nhà, nên là có cái để tham khảo. Không biết làm gì là có thể gọi mẹ ơi một phát là xong. Làm thực đơn này thì mình chủ yếu dựa vào các món ăn trên kênh Culinary Frank và Dukin Chicken, cùng những quy tắc từ cuốn Nghịch lý rau củ quả của bác sĩ Stephen R. Gundry và cuốn Nhân tố Enzyme của Shinya Hiromi. À, còn cả Intermittent Fasting mà mình có nhắc đến ở trên nữa. Thì tuần trước mình cũng đã thử đi xe buýt tới trường để xem xe buýt có phải một cái phương tiện phù hợp hơn cho mình hay không. Thì từ chỗ mình trọ cho đến cơ sở nào của UH đi tầm 10 phút, nhưng mà thêm thời gian đi bộ và ra bến đứng đợi xe nữa thì cũng tổng cộng là gần 30 phút. Nhưng mà hôm mình đi thử là chủ nhật, xe không có ai, đường cũng vắng nên nó mới có thời gian như vậy. Không biết sau này thì mình đi học sẽ như thế nào ha. Có thể sinh viên, vé chỉ có 3.000 thôi thì tiết kiệm thiệt, cũng đỡ mưa nắng, nhưng mà cứ trải nghiệm dần thôi. Và như những tuần đầu tiên của tháng, thì tuần trước mình cũng đã đóng tiền quỹ định kỳ. Cứ đầu tháng thì mình sẽ trích ra một phần tiết kiệm của mình vào quỹ tương hỗ hoặc là những cái quỹ ETF. Chưa cần quan tâm lắm đến lợi nhuận, nhưng mà mục tiêu trước mắt là để mình hình thành được một cái thói quen tốt đã. Tức là hàng tháng đều có một cái khoản bỏ vào đầu tư, bỏ vào tiết kiệm. Và bây giờ sẽ đến phần comfort food, những món ăn dễ chịu đối với mình. Thì đây cũng là một phần mà mình đã nghĩ ra thêm cho Weekly Story khi mà vắng bóng ở trên podcast. Ok, bây giờ đã là tuần thứ 2 mà mình áp dụng cái format này rồi. Thì món ăn cho tuần này sẽ là hủ tiếu. Hủ tiếu thì luôn là một trong những món rất là dễ ăn, dễ no, dễ chọn của mình khi mà đi ra ngoài. Từ hủ tiếu gõ xe đẩy lề đường cho đến hủ tiếu Nam Vang thơm lừng full topping trong các cửa tiệm sang trọng láng bóng, thì cứ ăn xong một tô nóng hổi là hormone hạnh phúc lại từ ruột lan ra khắp cơ thể. Mà mình thì luôn gọi hủ tiếu khô, người ta trộn trước sẽ đậm đà và thấm nhiều gia vị hơn, cũng có sẵn chén nước ở đó nữa. Thì mình ăn xong một vài gắp hủ tiếu khô thì mình sẽ cho nước vô thì sẽ thành hủ tiếu nước, xem như là mua một được hai, còn gì bằng nữa. Ok, giỡn vậy đủ rồi. Có nhà ai làm hủ tiếu thì cũng cho mình xin lỗi nha. Nhưng mà ăn như vậy ngon thiệt. Và bây giờ quay trở lại một cái motif rất là quen thuộc của Weekly Story, một điều mới. Thì đó chính là một ứng dụng ghi chú mới là Obsidian. Và nếu sau khi mình nghe lại mình edit mà những cái phần mình hát, bài mơ hoặc là bài cuối tuần nó không có fail quá mà mình nghĩ nó không có gớm quá thì đó sẽ là một trong những điều mới mà mình đã thực hiện trong podcast, đó chính là hát lên. Dù chắc chắn là không hay, chắc chắn là không đúng tông, bởi vì mình thuộc dạng là tông đơ, nhưng mà cứ hát thôi, được bao nhiêu thì được, cũng cho mình tự tin hơn, cũng cho mình có cái mới để làm. Ok, vậy thôi. Vậy suy nghĩ nhỏ, thì vậy là sắp bước vào một học kỳ mới, phải chuẩn bị những thứ gì ha? Sách, bạn bè hay là sổ tay, máy tính? Và cuối cùng là dự định trong tuần tới. Tuần này thì mình sẽ dành thời gian làm quen với nhịp sống mới, trong khi vẫn tập trung vào việc học IELTS và UX. Nếu có thời gian thì hãy thử xem, nghe, ứng dụng những điều này và chia sẻ lại với mình qua Facebook. Đường link thì mình sẽ để ở dưới phần ghi chú. Và nếu bạn có bất kỳ góp ý gì về nội dung, giọng đọc hay có một bài viết, tập podcast, cuốn sách và video nào bạn cảm thấy hay ho thì cũng hãy nói cho mình biết với nha. 11011 hiện đang có mặt trên Spotify, Apple Podcast, Google Podcast và cả những nền tảng khác. Hãy giới thiệu đến bạn bè và người thân nếu bạn cảm thấy tập podcast này hữu ích. Cảm ơn bạn đã lắng nghe hết tập Weekly Story này. Cuối cùng thì tạm biệt và chúc bạn thật nhiều sức khỏe. 11011